Chương 16: Phàm phu nhập báo. Một lớn, Đức Phật A Di Đà đại bi gấp rút cứu người khổ nạn. Một dụ, chú trọng cứu kẻ chết đuối của Quán Kinh Sớ. Báo độ của Đức Phật A Di Đà tuy nói là dung hội cả năm thừa, nhưng người bình thường sẽ cảm thấy rằng các bậc thánh nhân, những hạng thượng căn lợi trí sẽ được ưu tiên hơn. Thật sự thì chẳng phải như vậy. Trong Quán Kinh Sớ, Đại sư Thiện Đạo nói: Chư Phật đại bi đối với chúng sanh đau khổ, tâm các ngài thương xót, chú trọng cứu độ những chúng sanh đang bị chìm đắm, cho nên khuyên họ quay về tịnh độ, cũng như phải gấp rút cứu người sắp chết đuối, còn người đang đi trên bờ thì cần gì phải cứu họ. Chư Phật Như Lai đại từ đại bi, và càng đại bi hơn đối với chúng sanh tội khổ. Có khổ quả này là bởi vì có nhân tội. Tâm các ngài thương xót, chú trọng cứu độ những chúng sanh đang bị chìm đắm. Chú trọng là đặc biệt xem trọng. Tâm Phật vốn bình đẳng, không hề nghiêng về bên nào. Ở đây ý muốn nói chỗ chú trọng của tâm Phật là đặc biệt thương xót những chúng sanh trong tam giới lục đạo, thường bị trôi nổi trong ba đường ác, cho nên khuyên họ quay về tịnh độ. Chúng sanh này tạo ra nghiệp nhân ba đường ác, thì chắc chắn tương lai họ phải nhận lấy khổ quả trong ba đường ác mà thôi. Cho nên, chư Phật hết sức ân cần khuyên nhủ họ quay về thế giới cực lạc. Cũng như phải gấp rút cứu người sắp chết đuối. Giống như người bị té xuống sông, đang dùng dãy dưới nước, sắp chết đuối đến nơi, phải khẩn trương cứu người này, đưa anh ta lên bờ. Người đang đi trên bờ thì cần gì phải cứu họ? Người đang đi trên bờ an lạc, vô ưu thì cần gì phải cứu họ? Người trên bờ là biểu trưng cho các vị A-la-hán, Bồ-tát, các ngài đã tự tại đối với vấn đề sanh tử, chẳng còn lo sợ bị thiêu đốt trong nhà lửa tam giới. Vì vậy pháp môn tịnh độ không phải thiết lập cho hàng thánh nhân, mà thiết lập ra là để cứu độ hàng phàm phu khổ não chúng ta. Phàm phu khổ não đều là hạng thường bị chìm đắm, thường bị lưu chuyển, bị đọa lạc trong ba cõi sáu đường. Những chúng sanh này chính là mục tiêu cứu độ đầu tiên của Đức Phật A-di-đà. Do đó, Ngài kiến lập 48 đại nguyện. Ngài nói: Tôi kiến lập nguyện siêu thế để ưu tiên cứu độ hàng phàm phu nghiệp tội. Gấp là gấp rút, phải mau chóng cứu độ. Gấp cũng là ưu tiên, phải được xem xét trước nhất. Phòng cấp cứu trong bệnh viện là chuẩn bị cho những bệnh nhân có bệnh tình hết sức nghiêm trọng, hết sức nguy kịch. Pháp môn niệm Phật A-di-đà Phật cấp cứu cũng vậy, là chuẩn bị cho những chúng sanh mắc bệnh vô minh phiền não nặng nề, tình thế rất nguy cấp, sắp đọa vào tam ác đạo. Nếu bạn cảm thấy mình có tội, cảm thấy được mình đang khổ não, là bạn đang có hy vọng được cứu độ. Vì bản hoài từ bi của Đức Phật A-di-đà là muốn gấp rút cứu độ chúng sanh nghiệp tội, gấp rút cứu độ chúng sanh nhiều khổ não.
Hai tiêu chuẩn. Thế gian có hai tình huống nên có hai tiêu chuẩn. 2.1. Khi thi đấu, người mạnh được ưu tiên. Tiêu chuẩn thứ nhất, ưu tiên kẻ mạnh, ưu tiên người có khả năng. Đây là điều lệ thông thường của thế gian. Ví dụ như chạy đua, ai chạy nhanh thì người ấy thắng. Thi cử tạ, ai mạnh hơn thì bên ấy thắng. Thi đấu võ thuật ai cao cường hơn thì người ấy thắng. Đây đều là những phép tắc hết sức bình thường ở thế gian, cho nên gọi là khỏe thì thắng, yếu thì loại.
2.2. Khi bố thí, kẻ bần cùng được ưu tiên. Ở thế gian còn có tình huống thứ hai, trường hợp này khá đặc biệt, không thể xét theo cách thức thi đấu. Thí dụ như từ thiện cứu tế, thí tài vật, thì lúc này người nghèo được ưu tiên hơn hết. Ai nghèo khổ nhất chính là đối tượng ưu tiên, được trợ cấp trước nhất. Cũng vậy, khi cho thức ăn thì ai đói nhất sẽ được ưu tiên nhất. Càng đói lả thì càng phải cho ăn trước. Cứu người tai nạn thì ai đang gặp nguy hiểm phải được cứu trước. Tình trạng càng hiểm nghèo bao nhiêu thì càng phải được cứu gấp bấy nhiêu. Tình huống thứ nhất tương đương với pháp môn tu hành theo thánh đạo môn trong Phật giáo. Tình huống thứ hai tương đương với pháp môn tịnh độ, cứu độ trong Phật giáo.
3. ưu tiên cứu độ kẻ tội sâu chướng nặng. Chúng sanh tội nghiệp sâu, phiền não nặng, vọng tưởng nhiều, tu hành theo thánh đạo môn sẽ bị chướng ngại. Nhưng khi tu hành theo tịnh độ môn, ngưỡng nhờ vào sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà, thì lại trở thành người được ưu tiên.
3.1 Độ hết tất cả khổ ách. Người ở thế gian không ai tránh khỏi khổ não, người người đều tạo tội. Mà có tội thì tất nhiên thọ khổ, chẳng qua là có tỉnh ngộ hay không mà thôi. Tỉnh ngộ sớm thì được hạnh phúc sớm, tỉnh ngộ muộn thì hạnh phúc muộn, không tỉnh ngộ thì chẳng có hạnh phúc. Phước chân chính thì chỉ có tu hành theo Phật Pháp mới có được mà thôi. Không phải bàn đến những vấn đề ăn ngon, uống bổ, hưởng thọ nhiều mới gọi là phước. Đó đều là những thứ hư huyễn. Chỉ có bước được trên con đường giải thoát trong Phật Pháp thì mới lìa khổ được vui. Được lắng nghe Phật Pháp thì mới là phước trong phước, mới là phước chân chính. Nhưng chúng ta sanh cõi dục thì lại thường chẳng màng quan tâm đến vấn đề này. Trong kinh, khi còn ở nhân địa, Đức Phật A Di Đà đã phát nguyện:
các loại chúng sanh luân hồi khổ, mau về nước tôi hưởng an vui.
Luân hồi chư thú chúng sanh loại, tóc sanh ngã sát thọ an lạc. Chúng sanh đang luân hồi trong lục đạo, các bạn hãy mau mau quay về tịnh độ của tôi, hưởng thọ pháp lạc thanh tịnh ở cõi tịnh độ. Lại nói:
thường vận từ tâm cứu hữu tình, độ hết chúng sanh trong địa ngục.
Thường vận từ tâm bạc hữu tình, độ tận a tỳ khổ chúng sanh. Người tạo trọng tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp sẽ bị đọa vào địa ngục a tỳ. Bi tâm của Đức Phật A Di Đà vô tận không dứt, ngài muốn độ hết tất cả những chúng sanh như vậy, không bỏ sót một ai.
3.2 Dụ vỏ tre đưa xuống vực sâu. Cũng chỉ có độ hết chúng sanh nơi địa ngục a tỳ thì mới độ được hết tất cả chúng sanh. Ví dụ như có một cái hang bên sườn núi sâu 100 mét, nhiều người cùng lúc bị rơi xuống đó, có người rơi xuống tận đáy, có người rơi vướng lại lưng chừng núi ở độ sâu 90 mét hoặc 80 mét, có người đứng trên bờ vực dùng một chiếc sọt bệt bằng tre thòng xuống đáy vực để cứu những người kia. Khi ấy, việc trước tiên là người này phải cân nhắc xem chỗ sâu nhất của đáy vực 100 mét kia là ở chỗ nào. Nếu có thể cứu được những người ở đáy vực thì những người ở độ cao 90, 80 mét hoặc 70 mét đều có thể cứu sống được. Vực sâu biểu trưng tam giới lục đạo, người đứng trên bờ ra tay cứu mọi người lên chính là Đức Phật A Di Đà. Chiếc sọt tre chính là 6 chữ danh hiệu. Người rơi xuống tận cùng đáy vực sâu 100 mét là biểu trưng cho chúng sanh đang ở trong địa ngục a tỳ. Những người nghiệp tội ít hơn một chút rơi ở các đoạn 90, 80, 70 mét, vân vân. Đức Phật A Di Đà muốn cứu độ 10 phương chúng sanh, ngài làm ra một cái sọt tre. Đầu tiên phải kiểm tra xem dây đã dài đủ 100 mét chưa. Trong lòng ngài, mục tiêu đầu tiên là phải cứu những kẻ tội nặng nhất. Tuy 10 phương chúng sanh vô lượng vô biên, nhưng mục tiêu cứu độ đầu tiên của Đức Phật chính là phát nguyện cứu những kẻ phạm tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Đó là những chúng sanh rơi vào tận cùng của đáy địa ngục. Những chúng sanh như vậy mà ngài còn cứu được thì 10 phương chúng sanh thảy đều được cứu. Biển thệ nguyện của Đức Như Lai sâu rộng mênh mông chẳng bến bờ.
Như Lai thệ nguyện hải, thâm quảng vô nhai để.
Nghiệp tội của chúng ta sâu bao nhiêu thì bi tâm thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà cũng sâu bấy nhiêu, thẳng đến tột cùng gốc tội của chúng ta. Người niệm Phật nhận ra rằng bản thân mình là một tội nhân thì mới cảm nhận được sự an ổn từ sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Còn nếu cho rằng bản thân ta rất hiển thiện thì khó mà tương ưng được với sự cứu độ của ngài. Đại kinh nói, người cung kính nghe, dân làm theo thì vô cùng vui mừng, còn kẻ kiêu mạn giải đãi thì rất khó tin được pháp này.
Hai lớn, phàm phu được vào báo độ. Một nhỏ, báo độ cao diệu của Đức Phật A-di-đà. Trước hết, chúng ta tìm hiểu xem thế giới cực lạc là tịnh độ như thế nào.
1.1 Tam thân tam độ. Chư Phật có ba thân ở ba cõi. 1. Pháp thân Phật ở cõi pháp tánh, pháp thân vô tướng, không lời nào có thể luận bàn được. 2. Báo thân Phật ở cõi báo độ. Bồ Tát tu hành viên mãn thệ nguyện ở dân địa, quả báo được thành Phật, vạn đức trang nghiêm gọi là báo thân, cũng gọi là chân thân. Tịnh độ mà báo thân Phật cư trú gọi là báo độ, chân báo độ. 3. Hóa thân Phật ở hóa độ. Vì ứng với chúng sanh khác nhau, từ chân thân hóa hiện ra nên gọi là hóa thân. Hóa độ có hóa tịnh độ, có hóa uế độ, thế giới ta bà là uế độ. Tịnh độ của chư Phật, trừ báo tịnh độ ra, thì những cõi khác đều gọi là hóa tịnh độ. Giống như Tông Thiên Thai đề cập đến phàm thánh đồng cư độ, đó là thuộc về hóa tịnh độ.
1.2 Thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà là báo thân, báo độ. Rốt cuộc thì Đức Phật A-di-đà và thế giới cực lạc có Phật thân như thế nào và tịnh độ ra sao? Vào thời của Đại sư Thiện Đạo, các tông phái có những cách nhìn nhận khác nhau. Có người cho rằng thế giới cực lạc là báo độ cao diệu, phàm phu chẳng thế nào có thể giảng sanh về đó. Có người cho rằng phàm phu có thể giảng sanh, nhưng thế giới cực lạc mà họ vãng sanh về là hóa độ bậc thấp. Tóm lại, các tông phái đều cho rằng phàm phu không thể vãng sanh về báo độ. Thế nhưng Đại sư Thiện Đạo lại nói, cửu phẩm trong Quán Kinh đề cập đều là phàm phu. Đức Phật A-di-đà là báo Phật, thế giới cực lạc là báo độ. Trong Pháp Sự Tán, Đại sư Thiện Đạo đem 7 chữ cực lạc vô vi niết bàn giới. Cực lạc là cảnh giới niết bàn vô vi. Để nói về cảnh tượng báo độ ở cực lạc, vô vi là xa lìa tạo tác, chẳng suy, chẳng đổi, chẳng có thành tựu hoại không, sanh lão bệnh tử, là cảnh giới của pháp tánh, nên gọi là vô vi. Niết bàn là bất sanh bất diệt, là cảnh giới được Phật thân chứng, nên Phật gọi là chứng đại niết bàn. Niết bàn giới là cảnh giới của Phật.
2. Hỏi đáp về phàm phu nhập báo độ của Đại sư Thiện Đạo. 2.1 Như thế nào mà phàm phu được vào báo độ? Khi bảo rằng phàm phu có thể giảng sanh vì cảnh giới cao diệu của báo độ, thì giáo lý thông đồ nói không thể thông được, nên Đại sư Thiện Đạo đặt ra những vấn đáp như sau. Hỏi: Đức Phật A-di-đà và quốc độ của Ngài đã nói là báo độ thì báo pháp cao diệu, bậc thánh tiểu thừa còn khó bước vào, hạng phàm phu cấu chướng làm sao vào được? Báo thân chứng viên mãn pháp tánh, báo cùng pháp là năng chứng và sở chứng, cho nên hợp chung là báo pháp. Đã nói Đức Phật A-di-đà là báo Phật, quốc độ cực lạc là báo hộ, cảnh giới báo thân, pháp thân rất cao sâu, vi diệu. Ngay cả A-la-hán và chư Bồ-Tát ở hiền vị còn mờ mịt chẳng thấu đạt, nhất định phải là hàng đại Bồ Tát từ đăng địa trở lên mới có thể đến được. Thì hàng phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, làm sao mà được giảng sanh về báo độ? Nếu không giải quyết được vấn đề này, thì giáo lý nói ra không thể thông suốt được.
2.2 Nương tựa vào nguyện lực của Đức Phật làm duyên thù thắng. Đáp: Nếu luận về chúng sanh cấu chướng thì rất khó có thể về báo độ. Chính vì nhờ nương vào nguyện lực của Đức Phật làm duyên mạnh mẽ, ngay cả ngũ thừa cũng được vào báo độ. Bạn lý giải như vậy là nhầm rồi. Việc giảng sanh tịnh độ chẳng bàn là chúng sanh có cấu chướng hay không. Nếu luận về tội chướng và nghiệp chướng của chúng sanh thì đúng thật là như bạn nói, phàm phu chẳng thể nào được vãng sanh. Nhưng ở đây, chính vì nhờ nương vào đại nguyện, đại nghiệp, đại lực của Đức Phật A-di-đà làm tăng thượng duyên tối thượng, nên phàm phu, chư thiên và các bậc thánh thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, tất cả chúng sanh trong năm thừa đều được bình đẳng vãng sanh về báo độ của Đức Phật A-di-đà. Nếu luận về chúng sanh thì đều là tội cấu, nghiệp chướng. Nói như vậy thì chẳng ai được vãng sanh cả. Mọi người thường lý luận, tôi có nghiệp chướng, tôi còn có cấu, tôi chưa thanh tịnh. Đức Phật A Di Đà không bàn đến những việc này. Nếu còn quan tâm đến những chuyện này thì chúng ta không ai có thể được vãng sanh cả. Vậy thì chú trọng ở điểm nào? Ở đại nguyện, đại nghiệp, đại lực của Đức Phật A Di Đà. Nhờ nguyện lực của Ngài cứu độ nên mới nói rằng chính là nhờ nương vào nguyện lực của Đức Phật, nương vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà làm duyên mạnh mẽ nên cả năm thừa đều được vào báo độ.
2.3 Nhân duyên vãng sanh. 2.3.1 Nhân. Phật Pháp nói về nhân duyên, trong đó có nhân, có duyên. Nhân duyên hòa hợp mới có được kết quả. Chỉ đơn độc nhân hoặc duyên thì không thể có kết quả. Nhân là nguyên nhân bên trong, cũng là mục tiêu. Mục tiêu ở đây chính là nguyện sanh tịnh độ. Duyên là ngoại duyên, là điều kiện bên ngoài để mục tiêu trở thành hiện thực, cũng được gọi là phương pháp. Nhân chia thành hai loại, có thật, có giả. Duyên cũng chia thành hai loại, có mạnh, có yếu. Nhân có thật, có giả. Nếu là nhân giả, thì cho dù duyên có mạnh đến đâu, cũng chẳng thể nào cảm được quả. Nếu như ý nguyện vãng sanh không chân thật, mà chỉ là làm mặt làm mày cho người khác xem, thì dù Đức Phật A Di Đà có từ bi đến đâu, Ngài có muốn cứu độ chúng ta đến đâu, dù là duyên rất mạnh chăng nữa, thì chúng ta cũng chẳng thể vãng sanh. Vì vậy, nhân phải chân thật nguyện sanh tịnh độ, chân thật mong muốn được đi, chân thật tin nhận. Đây chính là tin chân thật, phát nguyện chân thật. Trước hết, chúng ta hãy tự kiểm điểm lại lòng mình. Ta đã chân thật nguyện vãng sanh hay chưa? Có người trong bề ngoài họ rất xuề xòa, nhưng thật ra trong lòng họ, ý nguyện vãng sanh vững chắc như đinh đóng cột. Khi muốn vãng sanh thì chỉ cần phủi tay mà đi. Còn có người mỗi ngày niệm Phật ra rã, nhưng thật sự thì trong lòng họ vẫn còn đeo bám ngũ dục lục trần, còn vướng víu gia đình, đến khi muốn ra đi thì buông chẳng nổi. Chân thật hay không thì chỉ có bản thân ta là rõ ta nhất. Như người uống nước mới biết nước là lạnh hay nóng. Nếu chỉ căn cứ trên hình tướng bên ngoài để xét thì chẳng thể nhìn ra được. Chúng ta cần phải chân thật.
2.3.2 Duyên. Nhân đã có, bây giờ xét đến duyên. Nhân đã chân thật, lại gặp được duyên mạnh mẽ thì nhất định cảm quả. Nếu nhân chân thật nhưng gặp duyên yếu thì việc cảm quả không thể chắc chắn. Có hai loại duyên để được vãng sanh. Một, dựa vào những thứ thiện hạnh, công đức hữu vi, hữu lậu mà bản thân tu hành được, hồi hướng cầu nguyện vãng sanh. Duyên này rất yếu, đây gọi là nhược duyên, tạp duyên, nên không chắc chắn được vãng sanh, rất nguy hiểm. Đại sư Thiện Đạo nói, hồi hướng tạp thiện để nguyện vãng sanh, e rằng lực rất yếu. Hai, dựa vào hoằng thệ, hoằng nguyện của Đức Phật A-di-đà, nên gọi là nương vào nguyện lực của Đức Phật làm tăng thượng duyên, quyết định được vãng sanh. Như vậy đã rõ ràng, có nhân chân thật, lại gặp được duyên mạnh mẽ thì việc vãng sanh dễ như trở bàn tay. Thế nào là nương vào duyên nguyện lực của Đức Phật làm duyên mạnh mẽ? Trong Pháp Sự Tán, Đại sư Thiện Đạo có một bài kệ nói rất rõ về vấn đề này. Cực lạc là vô vi niết bàn, tùy duyên tạp thiện khó vãng sanh. Thế nên Như Lai chọn pháp yếu, dạy niệm Di Đà chuyên càng chuyên. Hiển thị rõ niệm Di Đà chuyên càng chuyên chính là nương vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà làm duyên mạnh mẽ thì chắc chắn được vãng sanh.
2.4 Cả năm thừa đều về báo độ. Cả năm thừa đều về báo độ hết sức rộng lớn, trên lên đến hàng Bồ Tát đẳng giác, dưới cho đến hàng phàm phu phạm tội ngũ nghịch đều là bình đẳng, tất cả đều bình đẳng vãng sanh về báo độ của Đức Phật A Di Đà. Đều có hai loại, một dưới ngang bằng với trên, hai trên ngang bằng phía dưới. Ngũ thừa gồm nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa. Hai thừa Nhân và Thiên là phàm phu bậc hạ. Tam thừa Thánh Nhân gồm Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát là bậc thượng. Nương vào duyên mạnh mẽ từ thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà, phàm phu hạ liệt và phàm phu thượng vị đều bình đẳng giảng sanh về báo độ của Đức Phật A Di Đà, nên gọi là dưới ngang bằng với trên. Một khi về đến báo độ của Đức Phật A Di Đà, đây là cảnh giới của Phật nên gọi là đều. Xét theo giáo lý Thông Độ thì Bồ Tát đăng địa trở lên mới có thể tùy ý giảng sanh về các báo độ trong mười phương. Thế nhưng báo độ của Đức Phật A Di Đà siêu việt các báo độ của Đức Phật trong mười phương, là báo độ thù thắng nhất. Thượng vị Bồ Tát muốn giảng sanh thì cũng đồng như hàng phàm phu hạ đẳng, đều nương vào duyên mạnh mẽ từ nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Đây gọi là ngang bằng với dưới.
Ba nhỏ, tám ví dụ về vấn đề không luận phàm phu chỉ luận Di Đà. 3.1 Dụ Quốc Vương Triệu Kiến. Thường dân muốn ý kiến quốc vương mà nhờ vào khả năng của chính họ thì không đủ. Muốn ý kiến được quốc vương thì phải do quốc vương triệu kiến. Chúng ta chẳng khác nào một kẻ thường dân ở nơi khỉ ho cò gái. Đức Phật A Di Đà thì giống như quốc vương. Nếu dùng sức của bản thân chúng ta thì chẳng thể nào vãng sanh nổi về thế giới cực lạc. Muốn vãng sanh phải nương vào sức của Đức Phật A Di Đà. Vì vậy Đại sư Thiện Đạo nói: tất cả phàm phu thiện ác được vãng sanh, không ai mà chẳng nương vào đại nguyện, đại nghiệp, đại lực của Đức Phật A Di Đà làm tăng thượng duyên. Đại sư Thượng Đạo đưa ra giải thích như vậy giúp chúng ta biết rằng vãng sanh tịnh độ là hoàn toàn nương vào sức của Đức Phật, không phải dựa vào sức tu hành của phàm phu, vì bản thân chúng ta chẳng có sức. Chúng ta thường cho rằng nghiệp tội của mình phải nhẹ một chút, công đức phải nhiều một chút thì mới có thể vãng sanh. Nếu không được như vậy thì chẳng thể nào vãng sanh. Đây là cách nghĩ không có căn cứ. Bậc Đại Bồ Tát và hạng tiểu phàm phu đều bình đẳng vãng sanh về thế giới cực lạc như nhau, thảy đều nương vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Vì đều nương vào nguyện lực của Đức Phật nên việc vãng sanh giữa thánh và phàm chẳng có gì sai khác nhau.
3.2 Dụ Đường xa phải nhờ xe chở đi. Giống như đoạn đường từ Trường Xuân đến Urumqi, Ô Lỗ Mộc Tề là thủ phủ khu tự trị Tân Cương, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nằm ở Tây Bắc Trung Quốc. Đây là thành phố cách xa biển hơn bất cứ thành phố lớn nào trên thế giới, rất xa. Nếu chúng ta muốn đi bộ đến đó thì coi như không thể kham nổi rồi. Ỷ vào sức mình mà đi bộ thì vất vả hết sức mới đến nơi được. Nếu đi xe thì một bà cụ thọt chân và một anh chàng quán quân marathon cũng đều tới nơi như nhau mà thôi. Vì đều nhờ vào xe chở đi cho nên bất kể ai cũng đến nơi giống nhau cả. Khi người ta đặt mục tiêu vãng sanh quá cao quá xa mà đứng trên phương diện chúng sanh thì chẳng thể nào giới tới được.
3.3 Dụ đi thuyền qua biển. Lại ví dụ như đi thuyền qua biển, nếu nói rõ ra thì chỉ nói tới sức của con thuyền mà thôi, chứ chẳng bàn gì tới bản lĩnh bơi lội của bản thân chúng ta. Vì biển thì rộng mênh mông, chẳng ai có thể bơi qua nổi. Đây là chỉ nói một điểm nhỏ mà thôi. Còn việc chúng ta vượt qua biển sanh tử đến thế giới cực lạc thì so với chuyện ở thế gian này, bơi qua biển khó khăn hơn không biết bao nhiêu lần. Vì vậy, muốn vượt qua biển sanh tử thì chỉ bàn đến chuyện ngồi vào chiếc thuyền nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, chứ chẳng cần quan tâm đến những tạo tác hữu vi của phàm phu. Nếu muốn bay lên trời thì chỉ cần bàn tới chuyện ngồi lên máy bay, chứ không cần bàn tới chuyện chúng ta vận động hai cánh tay. Muốn bay lên trời mà nhờ vào hai cánh tay của chúng ta là chuyện không tưởng, vì chúng ta làm gì có sức để bay. Vãng sanh về bảo độ cực lạc cao diệu như thế thì muốn bàn chỉ có thể bàn đến Đức Phật A Di Đà, chẳng bàn chi đến hàng phàm phu chúng ta. Có nhìn thì nhìn về phía Đức Phật A Di Đà, Ngài có nguyện lực cứu độ hay không, Ngài đã thành Phật hay chưa, chúng ta thường hay thu hồi nhãn quan, chỉ chăm chăm nhìn về phía phàm phu để bàn luận. Như vậy thật là sai lầm biết bao.
3.4. Dụ không có mắt, không có chân. Với người cụt chân, nói gì đến chuyện đi bộ, chỉ cần có việc phải ra ngoài là họ phải ngồi xe. Người mù mắt không nói đến chuyện tự bản thân họ nhìn thấy, mà muốn bước đi cũng phải có người dắt đi. Chúng ta tu hành trong Phật Pháp chẳng khác nào người mù mắt, người cụt chân vậy. Tại sao nói chúng ta như kẻ mù mắt? Vì chúng ta chưa hiểu rõ được giáo lý thầm thâm của Phật Pháp Đại Thừa. Trước mắt là một mảng tối đen. Tại sao xem chúng ta như kẻ cụt chân? Vì dựa vào sự tu hành của bản thân chúng ta thì chẳng có sức trì giới, chẳng có sức thiền định, vẫn chưa khai mở trí tuệ, tam học giới, định tuệ, không thể thành tựu, thì khác nào như kẻ cụt chân. Làm sao mà đi bộ cho được? Cho nên chẳng cần bàn đến chuyện tu hành của bản thân chúng ta. Nếu có bàn luận thì chỉ quan tâm đến sự tiếp dẫn của Đức Phật A-di-đà mà thôi.
3.5. Dụ cứu người chết đuối. Ví dụ như có một người bị rơi xuống nước sắp chết chìm đến nơi, thì bạn chẳng thể nào đứng trên bờ mà hướng dẫn họ: nè, bạn phải sải tay như vậy nè, bạn phải bơi như vậy nè. Lúc này không phải là lúc cho họ nghe về kỹ thuật bơi lội. Điều cần quan tâm nhất là phải làm cách nào để cứu người ta lên. Chúng ta đang trôi nổi trong biển khổ sanh tử ở tam giới. Nếu muốn thoát ra, chỉ biết xem có người nào đến cứu mình không. Nếu chẳng có ai đến cứu, thì chúng ta phải chịu chết chìm mà thôi. Vì vậy, chỉ mong ngóng Đức Phật A-di-đà, chẳng bàn đến những chuyện khác.
3.6. Dụ đem tảng đá nặng qua biển. Đại sư Ấn Quang có một ví dụ. Ví dụ này cho chúng ta gợi ý rất lớn. Ngài nói, hạt cát tuy nhẹ, nhưng nếu thả xuống nước thì nó sẽ chìm xuống tận đáy. Tảng đá tuy nặng, nhưng nếu để nó lên thuyền thì sẽ chở qua được bờ bên kia. Dù là hạt cát nhỏ hay tảng đá to, một khi đã thả xuống nước thì nó sẽ chìm nghiễm tận đáy. Sức nặng của chúng vốn chẳng liên can gì. Không phải vì nhẹ mà nó có thể tự nổi lên, cũng chẳng phải vì nặng mà nhất định nó phải chìm xuống đáy, mà xem thử chúng có được đặt lên thuyền hay không. Nếu đã đặt lên thuyền thì dù khối đá thật lớn hay là hạt cát bé xíu, cả hai đều đến bờ kia như nhau. Cũng vậy, việc chúng ta có được giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc hay không, cùng với việc nghiệp lực của chúng ta lớn hay nhỏ, tội chướng của chúng ta sâu hay cạn, vốn chẳng liên can gì nhau. Chỉ cần nghiệp chướng của chúng ta còn sót lại tí chút như mãi lông, sợi tóc, mà không chịu nương thuyền đại nguyện của Đức Phật A-di-đà, thì cũng bị chìm đến tận đáy biển sanh tử. Thế nhưng, dù nghiệp chướng có nặng như khối đá nghìn vạn cân, thì cũng không thể nói nhất định sẽ đọa lạc. Xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật liền có thể giảng sanh cực lạc. Hạt cát tuy nhẹ, nhưng nếu không bỏ lên thuyền thì tự nó chẳng thể nào nổi lên mặt nước được. Điều này giống như trường hợp một người tu hành, nhưng nếu như chưa hoàn toàn nghiệp hết tịnh không mà lại chẳng chịu nương vào Đức Phật A Di Đà thì không thể nào liễu sanh thoát tử. Khối đá tuy nặng, nhưng nếu để lên thuyền thì thuyền có thể đưa đến bờ bên kia. Điều này biểu trưng cho hạng phàm phu tuy nghiệp chướng nặng, nhưng nếu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lên thuyền nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, thì chẳng những không sợ bị đọa lạc vào tam đồ ác đạo, mà còn được giảng sanh Tây Phương tịnh độ, cực lạc thành Phật. Thí dụ này rất khéo. Trọng lượng của tảng đá hay hạt cát chẳng chút quan hệ gì đến chuyện chúng có bị chìm đến tận đáy hay không. Cũng vậy, nghiệp lực của bản thân chúng ta dù nặng hay nhẹ cũng chẳng liên can gì đến việc phàm phu chúng ta có bị đọa lạc tam đồ ác đạo hay không, mà phải xem thử chúng ta đã chịu nương vào nguyện lực của Đức Phật A-di-đà hay chưa. Nương vào nguyện lực của Đức Phật A-di-đà thì dù nghiệp lực nặng đến đâu cũng được giảng sanh. Chẳng chịu nương vào nguyện lực của Ngài thì dù tội chướng nhẹ như lông hồng cũng sẽ bị luân hồi trong tam giới. Đoạn văn này muốn nói giảng sanh về báo độ cực lạc chỉ bàn đến nguyện lực của Đức Phật A-di-đà, không nói đến nghiệp chướng của phàm phu. Đã như vậy, chúng ta chẳng cần vừa niệm Phật vừa than thở: nghiệp chướng của tôi nặng nề, tâm tôi chưa thanh tịnh, như vậy thì sợ là chẳng thể nào giảng sanh nổi. Có giảng sanh được hay không, chỉ cần chú mục vào thệ nguyện của Đức Phật A-di-đà. Cho nên nói là chẳng luận phàm phu, chỉ luận Di Đà.
3.7 Dụ ánh sáng chiếu vào phòng tối. Giảng sanh báo độ, chẳng luận phàm phu, chỉ luận Di Đà. Tại sao không bàn gì đến phàm phu? Vì phàm phu hạ liệt, chẳng cần bàn đến. Tỷ dụ như căn phòng đã tối cả nghìn năm, nay muốn cho nó sáng sủa một chút thì phải nhờ ánh sáng chiếu vào. Thể tánh của căn phòng vốn tối đen nên không thể nào phát sinh ra ánh sáng được. Chúng ta có thể khiến cho một chiếc lá nổi được trên mặt nước, điều này khả dĩ làm được. Còn một khối đá mà chúng ta muốn để cho nó nổi trên mặt nước là vô phương, vì thể tánh của nó là chìm xuống. Muốn tảng đá không bị chìm thì chỉ có cách là đặt nó lên thuyền. Thể tánh của phàm phu là tối tâm, đọa lạc, phải nhờ vào vô lượng quang minh của Đức Phật A-di-đà mới phá tan được tối tâm. Phải nương vào nguyện lực vĩ đại của Đức Phật A-di-đà thì mới được vãng sanh tịnh độ. Về điểm này thì phàm phu chẳng thể bàn đến được.
3.8 Dụ nhảy cao, nhảy xa. Đồng thời cũng vì mục tiêu của chúng ta quá cao xa, mà mục tiêu cao xa thì chẳng thể giới tới nổi. Nếu muốn đem thân phận phàm phu để bàn thì nhiều nhất cũng chỉ nói được đến việc chúng ta tu hành ngũ giới thập thiện, tương lai sẽ cảm được quả báo nhân thiên. Nhưng Đại sư Đạo Xước lại nói rằng người được quả báo nhân thiên cũng rất hiếm có. Ngài bảo trì đắc giả thậm hy, người được như vậy rất ít. Bản tính của phàm phu chúng ta là đọa lạc, muốn được quả báo nhân thiên cũng chẳng phải dễ. Song quả báo nhân thiên rất thấp so với việc muốn thoát khỏi tam giới cách nhau quá xa, so với việc đến được báo độ của Đức Phật A-di-đà lại càng diệu dợi hơn nữa, chẳng thể nào vươn tới được. Ví dụ như trên đường đi gặp phải chướng ngại vật cao 1 mét thì chúng ta có thể cân nhắc là sải mấy bước thì nhảy qua được. Nhưng nếu nó cao 1 trượng thì chẳng dám bàn tới chuyện nhảy qua. Nếu như mục tiêu quá cao, chẳng hạn như đến mặt trăng, thì chắc chắn phải nhờ phi thuyền vũ trụ thì mới có thể bay tới được. Không thể xem thử trong nhóm người nhảy cao ai có thể nhảy tới được mặt trăng, vì không cùng cảnh giới. Trong khi người nhảy cao mấy đi nữa thì cũng chỉ được 1-2 mét là cùng. Còn mặt trăng thì quá cao, mà mục tiêu quá cao thì chuyện nhảy tới coi như là miễn bàn. Nếu qua biển, không thể nói sức chúng ta có thể nhảy được rất xa. Biển rộng như vậy, tôi không thể nhảy qua nổi. Bạn có thể nhảy được 2 trượng thì cũng chẳng là gì cả. Quá xa, không thể nhảy qua, quá cao cũng không thể nhảy tới được. Nếu muốn qua biển, nhất định phải lên tàu. Nếu muốn lên mặt trăng, nhất định phải đi bằng phi thuyền. Mang thân phàm phu, sức tu hành của chúng ta nhảy cao nhất thì cũng chỉ được 1-2 mét là cùng. Nếu muốn đến báo độ của Đức Phật A-di-đà thì cũng tương tự như lên mặt trăng vậy, nó vốn chẳng thể bàn được. Nếu luận về sự tu hành của chúng ta, nhảy xa nhất thì cũng chỉ vượt qua được một cái bương nhỏ khoảng 1-2 thước. Còn muốn qua đại dương sanh tử mà dựa vào sức tu hành của chúng ta là điều không tưởng. Vì vậy, tất cả mọi thứ đều không đứng về phía phàm phu để bàn luận. Những mục tiêu vượt quá tầm tay thì phàm phu hoàn toàn chẳng thể bàn tới được. Đây chính là không luận phàm phu, chỉ luận Di Đà.